Trạch Thiên Ký, quyển 6, góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh biết cho dù đem toàn bộ các thủ đoạn kia sử dụng, mình cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản phiến sóng lớn mang theo tịch diệt này. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là lui lại. Vấn đề là cường giả thần thánh lĩnh vực có thể tự do xuyên qua thiên sơn vạn thủy, tốc độ nhanh đến trình độ người bình thường không cách nào tưởng tượng, trừ phi là nam khách từ Hữu Dung, Kim Ngọc Luật những người có thiên phú dị bẩm, hoặc là có thể chống đỡ một thời gian ngắn nếu so đấu tốc độ, bình thường ai có thể nhanh hơn đây. Vô cùng bích bay đến trước đài, phất trần sắp rơi. Trần Trường Sinh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện trước sơn đạo bên ngoài hơn 10 trượng, vô cấu kiếm nắm ở trong tay. Vô cùng bích uy áp tiếp tục lao tới, tịch diệt phô thiên cái địa dâng trào, sơn đạo đột nhiên vỡ vụn, trên thềm đá xuất hiện vô số vết rách. Đỉnh núi Nhai Bình xuất hiện một đạo kiếm quang, Trần Trường Sinh xuất hiện ở đầu kia của kiếm quang, đã đi tới cách xa 200 trượng. Phiến khí tức mang theo tịch diệt này, như mây như mưa đuổi theo không nghỉ. Mắt thấy sắp bị đạo khí tức kia đánh trúng, Trần Trường Sinh biến mất lần nữa, mang theo kiếm ý lạnh lạnh phá không, đi tới trước đống đá ngoài rìa Nhai Bình. Phất trần của vô cùng bích thủy chung không thể rơi xuống, bởi vì không cách nào chính xác khóa chặt thân ảnh của hắn. Hắn không có tốc độ như nam khách cùng Từ Hữu Dung, sở dĩ có thể nhanh như vậy, là bởi vì hắn dùng không phải là thân pháp, mà là kiếm đạo mình am hiểu nhất. Ngay khi nam khê trai kiếm trận sinh loạn, vô cùng bích phá không tới, hắn đã rút vô cấu kiếm ra. Sau đó, hắn không chút do dự liên tục thi triển ba chiêu kiếm pháp, trong quá trình này, hắn không có bất kỳ dừng lại, ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ. Ba chiêu kiếm pháp này theo thứ tự là quốc giáo chân kiếm, ly sơn pháp kiếm một thức cuối cùng, vấn thủy tam thức tịch dương quải. Đây là ba chiêu kiếm pháp kiên quyết nhất mà hắn có thể nắm giữ, dĩ nhiên, hắn còn gia nhập gia thức bộ vào trong đó. Tất cả mọi người thấy hình ảnh này đều rất khiếp sợ. Rất nhiều người đều biết thiên phú của Trần Trường Sinh ở phương diện kiếm đạo, thậm chí có những người cho là hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng đã được xưng tụng là kiếm đạo đại sư. Nhưng không có nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn dùng kiếm, cho tới hôm nay bọn họ mới biết được, thì ra kiếm đạo tu vi của giáo hoàng bệ hạ quả nhiên sâu không lường được, có thể ở dưới một vị thần thánh lĩnh vực cường giả toàn lực truy kích lấy kiếm hóa thành thân pháp, ứng đối rất tùy ý tự nhiên. Trong lúc thoáng qua, Trần Trường Sinh đã đi đến mấy dặm, đứng trước Loạn Nhai, thành công tránh khỏi sát chiêu cuồng bạo nhất của vô cùng bích. Nhưng kiếm thế của hắn đã hết, phiền toái hơn chính là bị vô cùng bích đẩy vào góc chết, còn có thể tránh né làm sao? Vô cùng bích bay đến không trung trước người hắn, uy áp so sánh với ban đầu đã yếu bớt, nhưng ngược lại sát ý đã tăng lên. Thiên địa sinh ra cảm ứng, mây đen bao phủ đỉnh núi, bầu trời một mảnh đen tối. Một tiếng quát chói tai mang theo oán độc xé rách tầng mây âm trầm, vang dội thiên địa. Chết, nàng huy động phất trần đánh xuống Trần Trường Sinh. Vô số điện quang rất nhỏ ở trong sợi phất trần không ngừng sáng lên, phát ra tiếng ba ba kinh khủng. Điện quang chiếu sáng gương mặt tái. Góc truyện audio.com. Nhợt tràn đầy oán hận của nàng, nhìn như lệ quỷ, làm người ta thấy mà sợ hãi. Thời điểm phất trần sắp sửa rơi vào trên người Trần Trường Sinh, một đạo kiếm quang lần nữa phá vỡ thiên không đen tối. Đạo kiếm quang này cũng không sáng ngời rực rỡ, thậm chí có chút ám trầm, nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chân thật đáng tin. Vô cấu kiếm đã cùng Tàng Phong vỏ kiếm tương liên, biến thành một thanh trường kiếm. Đây là hình thái mạnh nhất của vô cấu kiếm, cũng là hình thái Trần Trường Sinh rơi vào tuyệt cảnh thường làm ra lựa chọn. Đạo kiếm quang này không phải xuất hiện vì kiếm được vung lên, mà tới từ bản thân của nó. Trần Trường Sinh tay trái nắm lấy chuôi kiếm, tay phải nắm lấy mũi kiếm, giơ ngang kiếm trước người. Hai tay của hắn ổn định chí cực, không có một tia run rẩy. Đây chính là một sợi xích sắt, chính là một cái đê chắn sóng. Đây cũng là kiếm thứ ba Tô Ly truyền cho hắn, hiện tại đã vang danh thiên hạ, bổn kiếm. Phất trần rơi vào trên thân kiếm. Trong nháy mắt trên thân kiếm sáng ngời như nước rửa vạn lần, xuất hiện một chút vết hao mòn rất nhỏ. Vô cấu kiếm chính là dâu của Hoàng Kim Cự Long chân quý nhất luyện chế mà thành, tuyệt đối bóng loáng, sẽ không có chút dơ bẩn hay máu tươi lưu lại, tuyệt đối cứng rắn, không thể nào bị bất luận thứ gì làm nứt, có thể nói là vật liệu luyện kiếm hoàn mỹ, vừa xuất thế đã có thể xếp vào bách khí bảng, giờ khắc này tựa như không chịu nổi, vì cái gì? Vết hao mòn đến từ phất trần mang theo điện quang cùng khí tức tịch diệt cuồng bạo. Điện quang cùng khí tức này cũng không phải thực sự phá hủy được vật liệu làm thành vô cấu kiếm, nhưng đã phá hủy kiếm ý của Trần Trường Sinh bám vào trên thân kiếm. Khí tức tịch diệt cuồng bạo đến từ đáy biển sâu, dễ dàng phá hủy kiếm ý trong trẻo phẳng lặng đến từ miếu cũ của Tây Chữ Trấn. Đây cũng không có nghĩa là người trước tuyệt diệu hơn người sau, mà là bởi vì cảnh giới của vô cùng bích cao hơn quá nhiều so với cảnh giới của Trần Trường Sinh. Cánh cửa này rất cao, hơn nữa còn đúc bằng sắt, không thể nào tùy ý vượt qua, cho dù có người dũng cảm cố gắng thực hiện điều này, thường thường cũng sẽ ngã bể đầu chảy máu. Oanh một tiếng nổ, cuồng phong gào thét ở trên Nhai Bình, vài cây ngô đồng bị xé thành phấn vụn, hơn 10 người tu đạo chưa kịp tránh né trực tiếp bị chấn bay đến ngoài vách núi, có tiếng hét thảm vang lên, sau đó đột nhiên đình chỉ, nghĩ đến hẳn là ở giữa không trung kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ kết thúc. Kiếm ý bị bào mòn, không còn chống đỡ nổi nữa, vô cấu kiếm mang theo Tàng Phong vỏ kiếm bị chấn ngược về, đánh vào trên ngực của Trần Trường Sinh. Trong tiếng muộn hưởng, Trần Trường Sinh văng vào đống đá, bắn ra vô số đá sỏi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt trở nên ảm đạm. Nếu không phải là hắn dựa vào ba kiếm tránh né khỏi thời khắc uy thế mạnh mẽ nhất thế của Vô Cùng Bích đã suy, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng, khó có thể đứng dậy được nữa. Dĩ nhiên, còn có nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn từng tắm chân huyết của Huyền Xương Cự Long, nếu không cho dù hắn là hoàn mỹ tẩy tùy cũng không chịu nổi. Một tiếng rít mang theo ý tứ thô bạo từ đôi môi mỏng của Vô Cùng Bích tóe ra. Tiếng rít này mang theo khoái ý vì sắp giết chết. Góc truyện audio.com, cửu nhân, còn có vô tận oán độc, nàng căn bản sẽ không cho Trần Trường Sinh cơ hội để trở tay, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào có mặt nơi này có cơ hội cứu viện. Chuôi phất trần này tỏa ra vô số khí tức tịch diệt hướng Trần Trường Sinh bên vách núi rơi xuống. Vô số lá sen màu xanh từ hư không hiện lên, chặn khắp mọi nơi. Cẩu Hàn Thực vẻ mặt khẽ biến, mang theo đầy người tinh huy, phá không lao đi, kiếm đã ở tay, nhưng rõ ràng đã không còn kịp nữa. Hộ Tam Thập Nhị cùng phía Nam Đạo Điện chủ giáo cũng hướng bên kia cực nhanh lao đi. Nam Khê Trai đệ tử lại càng kinh hãi hoa dung thất sắc, tiếng kinh hô vang lên, muốn chạy qua đó, cũng đã chậm. Lúc này còn ai cứu được Trần Trường Sinh đây? Rất kỳ quái chính là, Đường Tam Thập Lục vẫn không nhúc nhích, hắn quan sát biệt dạng hồng ở giữa Nhai Bình, nắm pháp khí bảo vệ tánh mạng uy lực lớn nhất của mình trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Rất kỳ quái chính là, biệt dạng hồng cũng không cử động, hắn lẳng lặng nhìn nơi nào đó ngoài vách núi, phảng phất vẫn còn đang suy tư những lời Trần Trường Sinh đã nói lúc trước. Mắt thấy thê tử sắp sửa giết chết kẻ thù giết con mình, vô luận là tâm tình ra sao, hắn cũng nên nhìn bên kia. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, đang nhìn nơi nào? Hoặc là nói, hắn đang đợi ai? Cách chương.